Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 32 với đề tài Chúa Giê-xu bị giới lãnh đạo công kích, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 3 từ câu 22 đến câu 30. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 3 từ câu 22 đến câu 30, chúng tôi xin đọc sau đây. Có các thầy thông giáo ở thành Jerusalem xuống nói rằng người bị quỷ Beelzebul ám và nhờ phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Song Đức Chúa Giê-xu kêu họ đến, dùng lời thí dụ mà phán rằng: sao quỷ Sa-tan đuổi được quỷ Sa-tan? Nếu một nước tự chia nhau thì nước ấy không thể còn được. Lại nếu một nhà tự chia nhau thì nhà ấy không thể còn được. Vậy nếu quỷ Sa-tan tự dấy lên nghịch cùng mình, tất nó bị chia xé ra không thể còn được. Song nó đã gần đến cùng rồi. Chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức cướp lấy của người mà trước hết không trói người lại. Phải trói người lại rồi mới cướp nhà người được. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi sẽ tha cho con cái loài người, và hết thảy những lời phạm thượng họ sẽ nói ra cũng vậy. Nhưng ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. Ngài phán như vậy vì họ nói rằng người bị tà ma ám. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao những thầy thông giáo và người Pha-ri-si nói rằng Chúa Giê-xu bị quỷ Bê-en-si-bu nám và nhờ phép chúa quỷ mà trừ quỷ? Câu hỏi thứ hai: để trả lời cho những lời cáo buộc phi lý đó, Chúa Giê-xu dùng những minh họa gì để chứng minh cho việc Sa-tan không thể đuổi quỷ Sa-tan? Câu hỏi thứ ba: Chúa Giê-xu đã kết án những kẻ kiện cáo Ngài như thế nào? Họ đã phạm một tội nghiêm trọng gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao những thầy thông giáo và người Pha-ri-si nói rằng Chúa Giê-xu bị quỷ Bê-en-si-bu nám và nhờ phép chúa quỷ mà trừ quỷ, trong khi các bạn hữu Chúa Giê-xu cho rằng Ngài bị mất trí khôn vì Ngài và các môn đồ cứ mãi phục vụ đến nỗi không ăn và uống được, thì các thầy thông giáo từ Jerusalem xuống công kích tình trạng thuộc linh của Ngài? Họ không nói Ngài bị mất trí, nhưng nói rằng Ngài bị quỷ ám. Câu 22 chép: có các thầy thông giáo ở thành Jerusalem xuống nói rằng người bị quỷ Bê-en-si-bun ám và nhờ phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Họ gắn quyền lực của ma quỷ với các phép lạ của Chúa Giê-xu làm. Hơn thế nữa, họ tố cáo Ngài đang làm việc với quyền của quỷ Bê-en-si-bun nhờ quyền của quỷ vương mà trừ quỷ. Quỷ Bê-en-si-bun là thần của người Philistin cổ. Bê-en-si-bun có nghĩa là thần ruồi. Người Do Thái gọi thần này là thần rác, thần phân, kết hợp với mọi sự bẩn thỉu, gớm ghiếc. Đây là một lời cáo buộc vô cùng độc ác nhằm làm nhục Chúa Giê-xu. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si không thể phủ nhận quyền phép chữa lành của Chúa Giê-xu vì những chứng cứ sờ sờ trước mặt họ. Những mảnh đời khốn khổ vì bệnh tật được chữa lành, người phun được sạch, nhiều kẻ bị ma quỷ ức hiếp được giải phóng. Việc trừ quỷ, đuổi tà linh không phải là điều mới mẻ hay bất thường trong thời Chúa Giê-xu. Nhưng người ta không thành công trong việc trừ tà ma này. Hầu hết đều bị thất bại bởi thiếu quyền năng hay sức mạnh thuộc linh để có thể đắc thắng quyền lực tối tăm của ma quỷ, như câu chuyện trong Công vụ các Sứ đồ chương 19, từ câu 13 đến câu 16. Nhưng đối với Chúa Giê-xu thì khác. Kinh Thánh chép rằng, Ngài lấy quyền sai khiến đến tà ma mà nó cũng phải vâng lời, theo Phúc Âm Mát chương 1 câu 27. Những thầy thông giáo và người Pha-ri-si này không thể phủ nhận sự hiển nhiên đó. Tuy nhiên, họ đang nỗ lực tấn công vào vấn đề quyền phép của Chúa Giê-xu. Họ tuyên bố sở dĩ Ngài làm được những phép lạ phi thường như vậy là do Ngài nhờ phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Khi nói như vậy, họ đã bác bỏ mọi lời phán của Ngài cũng như các phép lạ Ngài đã làm là đến từ Đức Chúa Trời. Âm mưu thâm độc của họ là tìm cách vu cáo Ngài là kẻ mạo danh, gian lận, một kẻ lừa dối, gian ác, xấu xa đang dẫn dụ người ta, bởi vì Ngài có liên hệ với ma quỷ thì người ta ắt sẽ không bao giờ theo Ngài nữa. Câu hỏi thứ hai, để trả lời cho những lời cáo buộc phi lý đó, Chúa Giê-xu dùng những minh họa gì để minh chứng việc Sa-tan không thể đuổi quỷ Sa-tan? Trước những lời xúc phạm thần thánh của Ngài, Chúa Giê-xu đã lên tiếng cho sự cáo buộc đó. Ngài mời những người đó đến rồi ôn tồn giải thích cho họ hiểu. Ngài hỏi họ những câu hỏi không ai có thể phủ nhận được. Làm sao quỷ Sa-tan đuổi được quỷ Sa-tan? Câu trả lời thật hiển nhiên. Sa-tan sẽ không bao giờ tự đuổi quỷ Sa-tan cả. Nếu nó làm như vậy, nó sẽ tự chống lại nó, và đây không phải là mục đích của nó. Nó phải mở rộng vùng ảnh hưởng. Nói khác đi, nếu quỷ Sa-tan làm như điều họ nói, thì nước của nó sẽ bị chia rẽ và không còn tồn tại nữa. Tại đây, Chúa Giê-xu dùng ba minh họa để chứng minh Sa-tan không thể nào tự loại trừ Sa-tan. Thứ nhất, một nước tự chia rẽ nhau thì không thể tồn tại lâu dài được. Khi có nội chiến, tính vững vàng của nước ấy sẽ không được ổn định và chắc chắn sẽ bị sụp đổ. Sự hiệp một là điều kiện tiên quyết làm cho nước ấy được vững mạnh. Sa-tan sẽ không làm một việc gì khiến cho bản thân nó tự suy yếu. Do đó, quỷ đổi quỷ là điều không bao giờ xảy ra được. Thứ hai, một gia đình trong đó cha mẹ, con cái, anh chị em tự chia rẽ, cãi vã, cắn nuốt nhau thì nhà ấy chắc chắn sẽ bị tan nát. Một gia đình sẽ không phải là gia đình trừ phi trong nhà ấy đầy ắp tình yêu thương, hiệp một, bình an và phước hạnh. Nói tóm lại, sự gì rất thực trong một nước và trong một gia đình thì cũng rất thực đối với con cái Chúa trong một hội thánh. Sự đoàn kết, hiệp một, yêu thương cung ứng cho chúng ta năng lực lớn lao để có thể chống lại mọi kẻ thù đến từ bên trong cũng như bên ngoài, hầu cho đời sống theo Chúa của chúng ta được kết quả và được phước. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên, rút lại, anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả. Trái lại, phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Theo Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3, từ câu 8 đến câu 9. Thứ ba, Chúa Giê-xu nói, ma quỷ đang ra sức bảo vệ nước của nó, nhưng ngày tàn của nó đã gần khi Ngài đến thế gian này. Chúa Giê-xu đang thâm nhập vào vương quốc của nó. Kinh Thánh chép, Ngài đến để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, theo Phúc Âm Luca chương 4 câu 19. Chúa có quyền trên Sa-tan, trên ma quỷ và trên cả nước của nó. Nước của nó sắp cáo chung. Tuy nhiên, để giải phóng những kẻ bị nó cầm tù, bị nhốt trong vòng xiềng xích, bị trói buộc trong kiếp nô lệ, thì trước hết, Ngài phải vô hiệu hóa nó bằng chính quyền năng của Thánh Linh Ngài. Sức mạnh của quyền năng đó, ấy là huyết báo của chiên con. Bởi huyết báo Đấng Christ dường như huyết của chiên con, không lỗi, không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế, để chuộc họ ra khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Sự giải phóng đó được Chúa Giê-xu mô tả giống như việc Ngài xông vào nhà một người mạnh sức, trước hết phải trói nó lại và sau đó mới có thể lấy đi những gì nó sở hữu. Có thể chúng ta cảm thấy khốn khổ và mệt mỏi vì đang ở trong sự trói buộc của tội lỗi và ma quỷ chăng? Đừng thất vọng, nhưng hãy đến với Chúa Giê-xu. Ngài có quyền buông tha để chúng ta được tự do. Ngài có quyền hơn Sa-tan. Hãy nghe Chúa gọi. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 11, câu 28. Câu hỏi thứ ba, Chúa Giê-xu đã kết án những kẻ kiện cáo Ngài như thế nào? Họ đã phạm phải một tội nghiêm trọng gì? Cuối cùng, để đáp lại những lời tố cáo của họ, Chúa Giê-xu đưa ra một lời cảnh cáo rất nghiêm trọng cho số người này. Ngài cảnh cáo họ rằng họ đang ở trong mối nguy hiểm của việc băng qua lằn ranh mà Đức Chúa Trời ấn định. Họ đang ở trong mối nguy hiểm của việc phạm vào một tội mà không thể nào tha thứ được. Đó là tội phạm đến Đức Thánh Linh. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi sẽ tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. Tội có thể được tha. Cụm từ mọi tội lỗi có nghĩa là bất luận tội lỗi nào hay tội nhân có xấu xa đến ngần nào, ơn tha thứ vẫn có sẵn và dư dật cho bất cứ ai ăn năn đến với Chúa Giê-xu và cầu xin được tha thứ. Ngài phán, vậy bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Theo Ê-sai chương 1 câu 18. Chúa hứa những ai đến với Ngài thì Ngài sẽ không bao giờ bỏ ra ngoài đâu. Tội nặng đến đâu cũng sẽ được tha thứ hết. Nếu Chúa đã chấp nhận Sao-lơ, người tạc sơ, tha thứ cho Phi-e-rơ chối Chúa, thì Ngài cũng sẽ nhận lấy bất cứ ai đến với Ngài. Tội không thể được tha. Từ nói phạm có nghĩa là xúc phạm. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si phạm tội xúc phạm đến Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu chữa lành cho kẻ đau, đuổi tà ma, giảng đạo Đức Chúa Trời. Hết thảy đều làm trong quyền phép của Đức Thánh Linh. Nhưng khi họ gắn công tác đó cho ma quỷ, tức là họ đang phạm thượng nghịch cùng Đức Thánh Linh. Đây là tội không thể tha thứ được và phải mắc tội đời đời. Thánh Linh đang kêu gọi tội nhân đến với Chúa Giê-xu. Nếu họ chịu đến ăn năn tội lỗi mình và tin nhận Chúa Giê-xu thì chắc chắn họ sẽ được tha thứ. Tuy nhiên, nếu một tội nhân cứng lòng quay lưng lại với sự cáo trách và kêu gọi của Ngài thì người đó vẫn còn tiếp tục đi trên con đường riêng mình dẫn đến địa ngục và hồ lửa đời đời. Nói tóm lại, tội duy nhất không thể được tha thứ là nói không với lời kêu gọi của Đức Thánh Linh. Ước mong rằng khi Ngài kêu gọi bạn, bạn hãy mau mau nói vâng với Ngài. Lạy Chúa, con xin đến. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mác chương 3 từ câu 22 đến câu 30 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 33 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, kêu anh luôn với tôi hồi lại. Đứng nơi tiền môn hằng mong mỏi trong đời này mời, Ngài chờ chính tôi và anh hoài. Về chưa nhận hiện giờ, Ngài chờ chúng.